Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về các hoạt động của Pháp Luân Công trên thế giới. Nội dung chính của chương trình hôm nay sẽ gửi đến các bạn tin tức về hoạt động Hồng Truyền và Giảng Chân Tướng Pháp Luân Đại Pháp của các học viên tại Seattle, Hoa Kỳ và miền Nam nước Pháp. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, Thuyền Hoa Pháp Luân Đại Pháp tỏa sáng tại lễ diễu hành Sea Fair ở Seattle suốt hơn 20 năm. Tối hôm 25 tháng 7 năm 2026, lễ diễu hành Ánh Đuốc Sea Fair Seattle đã được tổ chức tại khu bờ sông Seattle mới hoàn thành ở trung tâm thành phố. Một lần nữa, chiếc thuyền hoa tuyệt đẹp do các học viên Pháp Luân Đại Pháp chế tác thủ công theo phong cách thời nhà Minh lại trở thành tâm điểm được chào đón nồng nhiệt trong lễ diễu hành. Kể từ lần đầu ra mắt vào năm 2005, chiếc thuyền hoa đã tham gia các cuộc diễu hành trong hơn 20 năm qua và giành được hơn một chục giải thưởng tại các lễ diễu hành lớn trên khắp nước Mỹ và Canada. Năm nay, con thuyền khổng lồ này đã xuất hiện trong video quảng bá chính thức của lễ hội Sea Fair. Ra đời từ năm 1950, lễ hội Sea Fair tôn vinh phong cách sống của người dân vùng Tây Bắc Thái Bình Dương, là cuộc diễu hành ban đêm lớn nhất trong khu vực. Sự kiện năm nay đã thu hút hơn 100.000 khán giả, được truyền hình trực tiếp trên kênh Fox 13 và phát trực tuyến trên Internet thu hút lượng lớn người xem. Cuộc diễu hành bắt đầu trong ánh hoàng hôn vàng rực, với gần 100 đoàn diễu hành trong đêm hè khiến các con phố bừng sáng rực rỡ và lấp lánh ánh đèn. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ Seattle và Toronto dương các biểu ngữ mang thông điệp Pháp Luân Đại Pháp và Chân Thiện Nhẫn. Theo sau chiếc thuyền hoa khổng lồ là các thành viên của đội chống lưng trong trang phục màu vàng kim. Dọc suốt tuyến đường diễu hành, các học viên đã được đón mừng bằng những tràng pháo tay và tiếng hò reo nồng nhiệt. Trước khi lễ diễu hành bắt đầu, một học viên trong đội chống lưng đã gặp thị trưởng Katie Wilson tại khu vực tập kết. Học viên này đã bắt tay bà và tự giới thiệu mình là thành viên của cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp. Cô cảm ơn thị trưởng vì sự hiện diện và sự ủng hộ lâu dài của bà đối với các sự kiện cộng đồng. Thị trưởng cũng gửi lời cảm ơn các học viên đã tham gia và chụp ảnh lưu niệm cùng đội chống lưng. Nhiều năm qua, đã có nhiều người nhận xét rằng chiếc thuyền hoa của các học viên là tiêu điểm của cuộc diễu hành Sea Fair. Con thuyền được chế tác thủ công theo phong cách thuyền cổ thời nhà Minh, dài khoảng 16 mét và rộng 4 mét. Một cánh buồm cao gần 7 mét thỉnh thoảng lại từ từ dương lên. Chiếc thuyền hoàn toàn do các học viên tự tay chế tác và chứa đựng rất nhiều tâm huyết. Dưới ánh đèn đêm, chiếc thuyền hoa rực rỡ ánh sáng là một điểm nhấn nổi bật của cuộc diễu hành. Các học viên trên thuyền hoa trình diễn các bài công pháp, đồng thời một số khán giả cũng làm theo động tác của họ. Nhiều người nhún nhảy theo giai điệu của đội chống lưng. Một số người hô lớn, các bạn đẹp lắm, cảm ơn các bạn. Sau mỗi nhạc khúc là những tràng pháo tay giòn giã vang lên. Một nhóm thiếu nữ nhảy múa theo nhịp điệu bài Pháp Luân Đại Pháp Hảo, trong khi một nhóm khán giả khác đồng thanh hô vang Pháp Luân Đại Pháp, Pháp Luân Đại Pháp, theo tiếng nhạc. Một người mẹ và đứa con nhỏ của cô cùng nhau lặp lại ba từ Chân, Thiện, Nhẫn. Khán giả năm nay đặc biệt nhiệt tình. Rất nhiều người đã hỏi các học viên để tìm hiểu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Khi nghe nói pháp môn này rất dễ học, không tốn bất kỳ chi phí nào và giúp nâng cao sức khỏe, nhiều người liên tục cảm ơn và bày tỏ sự khâm phục trước nỗ lực của các học viên trong việc giới thiệu pháp môn cho công chúng. Người Trung Quốc cũng hưởng ứng rất nhiệt tình. Nhiều người đã chụp ảnh và vỗ tay tán thưởng. Một số nhóm người Hoa trong đoàn diễu hành đã hô bằng tiếng Trung Pháp Luân Đại Pháp Hảo để bày tỏ sự ủng hộ. Sau cuộc diễu hành, anh Todd Caperton và người bạn đến từ Đài Loan đã hỏi thăm về Pháp Luân Đại Pháp và tìm hiểu dự luật chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Họ đồng tình rằng thông điệp của dự luật rất quan trọng và việc được biết về các vụ vi phạm nhân quyền đang diễn ra tại Trung Quốc là điều cần thiết. Anh Eric Guy đã hỏi các học viên về ý nghĩa văn hóa của hoa yêu đàm trong cuộc diễu hành. Khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, anh đã ca ngợi dự luật nhằm ngăn chặn Đảng Cộng sản Trung Quốc mở lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công và cho rằng đây là một bước khởi đầu tuyệt vời. Anh nói thêm rằng các bài giảng của Pháp Luân Công rất có ý nghĩa. Tin tức thứ hai, giới thiệu Pháp Luân Công tại các thành phố ven biển ở miền Nam nước Pháp. Để giới thiệu Pháp Luân Công và phổ biến về cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc, mới đây, các học viên đã đến thăm một số thành phố ven biển ở miền Nam nước Pháp. Khởi hành từ Antibes vào ngày 16 tháng 7, họ đã đi qua Nice, Marseille, Cannes và kết thúc hành trình tại Toulon vào ngày 21 tháng 7. Họ đã trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù thời tiết nóng bức trong suốt 6 ngày diễn ra sự kiện, các học viên vẫn trò chuyện với người dân địa phương và du khách, đồng thời tiến hành thu thập chữ ký. Đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ ấm lòng trong suốt chuyến đi của họ. Tại Nice, một quý ông đã nhận ra một học viên Pháp Luân Công vì cách đây vài năm, ông đã từng ký tên vào bản kiến nghị kết thúc Trung Cộng trên quảng trường Klebeck ở Strasbourg. Lần này ông tiếp tục ký bản kiến nghị G7 cộng 7 nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cũng tại Nice, một cựu phó thị trưởng đã đưa gia đình đến đọc các bảng trưng bày của các học viên và tất cả họ đều ký vào bản kiến nghị G7 cộng 7. Tại Toulon, trong khi các học viên Pháp Luân Công đang ngồi thiền và luyện công, nhiều người đã xếp hàng tại quầy thông tin để ký bản kiến nghị. Có một người qua đường giải thích sự thật cho họ. Anh cho biết mình thường xuyên xem đài truyền hình NTD. Còn tại Cannes, sau khi một thành viên trẻ của Tổ chức Ân xá Quốc tế ký tên vào bản kiến nghị, anh đã trao đổi thông tin liên lạc với một học viên Pháp Luân Công địa phương để họ có thể giữ liên lạc. Một du khách người Ba Lan sau khi ký tên đã quay lại và mang theo đồ uống mát lạnh cho các học viên. Mọi người đã gửi lời cảm ơn tới các học viên. Một số người nhận xét, các bạn làm tốt lắm. Các bạn thật tuyệt vời. Các bạn như tia sáng vậy. Từ 9 giờ sáng đến 2 giờ chiều ngày 16 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện được truyền hình trực tiếp trên quảng trường Martyr de la Résistance ở Antibes. Bà Monica, một cư dân 86 tuổi, đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Bà phản đối mọi hình thức bạo lực và bất công, đồng thời bày tỏ sự lo ngại về các cuộc xung đột đang diễn ra trên thế giới hiện nay. Bà cảm thấy nguyên lý chỉ đạo chân thiện nhẫn của Pháp Luân Công có thể giúp người ta luôn tích cực và giữ cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Bà khích lệ các học viên. Những gì các bạn đang làm thực sự tuyệt vời, quá đỗi phi thường. Ông Thierry cũng là một cư dân tại Antibes đã ca ngợi nỗ lực của các học viên. Ông chưa từng nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cũng như nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Ông đã bị sốc khi biết đây là một ngành công nghiệp có quy mô lớn. Ông nói với các học viên, các bạn đang làm một việc rất ý nghĩa. Cô Anna và cô Anne, hai cô gái người Thụy Điển, đã ký bản kiến nghị sau khi thảo luận kỹ lưỡng với các học viên. Họ cho rằng cuộc bức hại, đặc biệt là hành vi cưỡng bức thu hoạch nội tạng, là một tội ác thực sự kinh khủng. Sáng ngày 17 tháng 7, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công trên quảng trường Massina ở Nice. Đã có rất nhiều người đọc thông tin và hiểu rõ về cuộc bức hại đang diễn ra của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đến ngày 18 tháng 7, các học viên đã giới thiệu Pháp Luân Công trên quảng trường General de Gaulle ở Marseille. Ngày 20 tháng 7, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện giảng chân tướng và trình diễn các bài công pháp trên quảng trường General de Gaulle ở Cannes. Nhiều người đã đến để trực tiếp tìm hiểu sự thật và xem các học viên luyện công. Tiếp đó, vào ngày 21 tháng 7, các học viên giới thiệu Pháp Luân Công và nói rõ cho mọi người biết về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên quảng trường Liberté ở Toulon. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web của chúng tôi vi.minhui.org.